Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tạo nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, do ba cái nghiệp đó mà họ chịu sanh tử luân hồi ở trong lục đạo, họ chưa được siêu thoát. Cho nên tôi khuyên tất cả quý vị còn sống hôm nay, đừng nói cái câu sống để bụng chết đem theo. Bởi vì khi mình chết, cái thân của mình đã bỏ rồi, tiền bạc mình đã bỏ rồi, sự nghiệp mình đã bỏ rồi, thân bằng quyến thuộc mình đã bỏ hết. Thế mà mình mang theo cái nghiệp giận dữ, sân si đó nè, thù nghịch, thì chính cái nghiệp sân si thù nghịch đó nó sẽ tạo một cái nhân bất thiện mà mình phải chịu sanh tử luân hồi ở trong lục đạo chưa ra khỏi. Tôi minh họa cái này để quý vị thấy cái nghiệp bất thiện nó tác hại như thế nào sau khi con người chết. Ở tại nhà bè có một sư cô xuất gia hồi 16 tuổi. Năm rồi đó cô 69 tuổi. Như vậy là 16 tuổi đi tu mà cho tới 69 tuổi là cái công quân tu tập của sư cô lớn quá, hiếm hoi quá. Cho nên trong đạo Phật thường ca ngợi những vị tu hành đồng chân nhập đạo, tức là đi tu mà chưa có gia đình, gọi là đồng chân nhập đạo. Đạo Phật thường tán thán, thường khen ngợi những cái bậc tu hành mà đồng chân nhập đạo. Sư cô này tu hành một cái quá trình, cái thời gian lớn quá, dài quá. Thế thì bây giờ cha mẹ của sư cô bán một cái phần đất 4 tỷ chia cho 4 người em gái, thì sư cô được một phần, 3 người chị em khác được 3 tỷ, sư cô được 1 tỷ. Sư cô mới xin phép nhà chùa, sư cô về, bởi vì sư cô lớn tuổi, tụng kinh niệm Phật cũng chểnh mãn hơn người ta, làm công tác của chúng cũng không được năng nổ lắm. Cho nên sư cô xin với vị ni trưởng đó để về lấy 300 triệu trong 1 tỷ đó. Sư cô cất một cái nhà cấp 4, gọi là cái tỉnh thất, sư cô nghỉ dưỡng trong cái lúc tuổi già. Sư cô nghĩ rằng mình đâu có nguyên tiền Phật tử, tiền của cha mẹ mình cho mình cất thì đâu có tội lỗi gì. Sư cô nghĩ như vậy cũng hợp lý, không có quyên ai đồng nào hết. Cất cái nhà xong, sư cô về đó tịnh dưỡng được 3 tháng thì sư cô phát bệnh. Bà chị thứ hai thấy vậy mới chở sư cô vô bệnh viện nằm viện. Thì được 2 tháng thì bệnh viện người ta trả lời rằng bệnh tình của sư cô trầm trọng lắm, tuổi già rồi. Nhà thương họ bó tay, họ trả về. Thì bây giờ người chị thứ hai mới đưa sư cô đó về ở một mình, ai chăm sóc cái ăn cái mặc, thuốc men ban đêm ban hôm. Bà chị thứ hai thấy vậy mới rước sư cô đó về nhà của bà chị thứ hai để mà tiền cái việc chăm sóc có mấy đứa cháu nó lo. Thì trong khi mà sư cô bỏ 300 triệu ra cất cái tỉnh thất đó thì còn lại 700 triệu. Cái người em út, em gái mới nói với sư cô thế này: chị đưa cái số tiền còn lại cho em, bây giờ chị bỏ nhà băng vì cái lãi không bao nhiêu, để hàng tháng em lấy cái số tiền đó em kinh doanh, em cho tiền lời cho chị sống. Thì sư cô thấy như vậy cũng hợp lý, em mình chứ phải người dân nước lã gì. Sư cô trao 700 triệu cho đứa em út mà không có giấy tờ. Thì sau khi mà bà chị thứ hai đưa sư cô về nhà của bà chị hai đó ở được 2 tháng thì sư cô nó mới mãn phần. Thì trong cái hồ sơ đó là sư cô đã hiến xác cho y tế. Thì sau khi sư cô mãn phần 2 tiếng đồng hồ thì bà chị đó điện thoại cho sở y tế thành phố, họ đưa xe cứu thương xuống họ chở cái xác sư cô về, bởi sư cô hiến xác. Thì trong lúc mà sư cô về ở nhà bà chị thứ hai thì kêu đứa em lại mới nói thế này: cái số tiền ngày trước chị đưa cho em 700 triệu đó em hoàn lại cho chị. Cái người em đây mới thế này: chị đâu có đưa cho em, chị đưa cho ai chứ đâu đưa cho em đâu có biết. Thế thì sư cô mới biết là đứa em nó lừa đảo, gian dối, nó nói ngược lại, nó không có nhận cái số tiền đó. Thế thì bây giờ sư cô mới nói: em nói thế nào, cái lời nói của em, chết để bụng, sống để bụng, chết đem theo, chị nhớ suốt đời. Nhớ cái lời nói của đứa em út, chị đưa số tiền đó cho ai, đâu có đưa cho em. Cái lời nói đó, sư cô nghe cái lời nói đó, sư cô mới trả lời: sống để bụng, chết đem theo. Bây giờ cái xác của sư cô thì y tế xuống trở về, bà chị thứ hai mới làm cái bàn thờ linh ở trên lầu nhà của bà chị thứ hai đó. Đem cái hình sư cô đó thắp nhang được hàng đêm, thì sư cô đó mới hiện hình đi trong cái nhà của bà chị thứ hai đó. 5 người thành viên trong cái nhà đó thấy sư cô hết. Có người thì gặp sư cô ở nhà tắm, có người gặp sư cô ở nhà bếp, có người gặp sư cô ở cầu thang, có người gặp sư cô ở trên lầu. Nghĩa là 5 người ở trong gia đình đó đều gặp sư cô, thấy sư cô hiện hồn về ban đêm. Như vậy đâu có siêu đâu. Cái công tu hành là bao nhiêu năm rồi hiến xác, tốt quá. Cái người tu đồng chân nhập đạo đã là tốt rồi. Bây giờ cái hạnh nguyện là sau khi chết rồi hiến cái xác này cho y tế để làm giúp đời, tốt quá. Tốt mà tốt hơn. Thế mà bây giờ ban đêm sư cô hiện hồn về đi ở trong nhà đó, cả 5 người thành viên trong cái nhà bà chị thứ hai đã đều thấy sư cô hết. Bà chị thứ hai mới ra Vũng Tàu mới gặp thầy, bà trình bày cái việc đó. Tôi mới nói: thôi để hôm nào tôi đi giảng ở thành phố, chị cho tôi cái số điện thoại thì tôi ghé nhà tôi thăm thử để coi cái tình hình nó như thế nào. Tôi mời hết mấy người đó lên ngồi chung quanh đó, tôi nhắc cái ghế tôi ngồi bên cạnh cái bàn thờ Phật đó. Tôi mới nói với sư cô thế này: sư cô tu hồi nhỏ mà sư cô lại hiến xác cho y tế, tốt quá. Cái thân thì hiến cho Phật Pháp, cái con người đó là hiến thân cho Phật Pháp, tu hành là nhỏ lớn. Bây giờ cái xác còn lại nó hiến cho y tế. Cái hạnh của sư cô đó là Bồ Tát hạnh, chứ không phải chuyện bình thường. Nhưng có một điều là tiền sư cô nhớ, mà cái xác, cái thân sư cô thì hy sinh, mà số tiền sư cô nhớ. Bây giờ vì cái số tiền đó, vì cái lời nói của đứa em đó mà sư cô không siêu được. Như vậy sư cô thấy một cái tai hại là sống để bụng, chết đem theo. Đem theo cái gì? Đem theo cái giận, đem theo cái ghét, đem theo cái hờn, đem theo cái tiếc nuối đó. Bởi vì mình người tu, mình người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải 700 triệu đó làm sự nghiệp. Đức Phật ngày xưa, Ngài là một vị hoàng tử, con của vua Tịnh Phạn. Đời sống của Ngài đầy đủ vật chất, thế mà Ngài bỏ tất cả bỏ hết cung vàng điện ngọc, bỏ cái quy quyền của thế gian, Ngài đi tu, Ngài thành đạo, Ngài cứu độ chúng sinh. Ngài đâu có mang theo tiền, Ngài không mang theo một cái quy quyền của cha Ngài là nhà vua, Ngài cũng không có một đồng bạc, đồng tiền mang theo. Mà cái trí tuệ của Ngài, cái hạnh nguyện của Ngài và cái đức độ của Ngài để lại cho ngàn đời sau còn kính ngưỡng. Ngài đâu có dùng tiền. Thế thì bây giờ sư cô vì 700 triệu đó mà ghét đứa em, cái hận thù đó, sư cô phải mang cái họa làm cô hồn quạnh hồn uổng tử. Vì vậy cho nên tất cả các cô hồn quạnh hồn uổng tử đến giờ phút này họ chưa siêu được, là vì quá khứ của họ mang cái hận thù, cái cố chấp. Hai cái này nặng lắm. Ở thế gian hai cái việc hận thù là một, cố chấp là hai. Khi nào mình xả bỏ, mình xả, ví dụ như cái người đó họ gánh một gánh nặng, họ đi ngoài đường, bây giờ yêu cầu họ để cái gánh nặng xuống, họ xả thì họ thấy hạnh phúc. Mà cái gánh nặng đó cứ nó đeo đủ trên vai của họ, họ càng đi họ càng khổ, đường càng dài họ thấy càng mệt, mà họ chỉ để cái gánh nặng xuống là họ thấy họ an lạc, họ thấy họ hạnh phúc. Cho nên vì vậy mà người đời do cái cố chấp, do cái hận thù mà sau khi chết là cái nghiệp của họ, họ không tái sinh được, họ không làm người được, mà họ phải ở trong cái cảnh cô hồn ngạ quỷ đời đời kiếp kiếp. Vì vậy mà trong lục đạo chúng sinh có những cái quan hồn, những cái tâm linh đó bây giờ họ chưa được siêu thoát. Tôi nói thế này để quý vị thấy cái nguyên nhân mà cái trai đàn hôm nay đây là có từ thời Đức Phật. Một hôm Đức Phật Ngài đến rừng Câu Thi Đà, Ngài thuyết pháp cho chúng tỳ kheo và nhân dân ở trong cái địa phương đó. Tôn giả A Nan là không dự trong cái pháp hội đó, mà Ngài tìm một cái chỗ thanh vắng, Ngài ngồi thiền định. Thì trong lúc Ngài A Nan ngồi thiền định thì Ngài thấy một con quỷ diệm khẩu, tức là cái loài quỷ này, mở miệng ra là lửa nó cháy khắp thân, gọi là diệm khẩu. Cái loại quỷ này nó đến nó nói với Ngài A Nan thế này: tôi cho Ngài biết mạng sống của Ngài không quá một tuần. A Nan nói: thế thì làm sao tôi có thể kéo dài được cái mạng sống? Hiền giả có thể giúp tôi. Quỷ diệm khẩu mới nói: chúng tôi đói khát lâu đời lâu kiếp, cả quyến thuộc của chúng tôi đau khổ vô cùng, là chỉ miệng mở miệng ra là lửa nó phóng ra, biết bao nhiêu là khổ liệt. Ngài có thể giúp cho bọn quỷ chúng tôi, dòng họ chúng tôi, quyến thuộc của chúng tôi được một bữa ăn, vì chúng tôi đói khát, làm ngạ quỷ cho đói khát nhiều đời không được ăn, cho nên giận dữ lắm. A Nan nói với quỷ diệm khẩu thế này: quý vị an tâm, tôi thì không có khả năng làm được việc đó, nhưng mà tôi về tôi bạch với Đức Thế Tôn, Ngài chỉ dạy thế nào tôi sẽ giúp cho các vị được no đủ. Sau đó Ngài xả định, Ngài trở về, Ngài bạch với Đức Phật: thưa Thế Tôn, trong lúc thiền định con gặp một loài quỷ diệm khẩu, nghĩa là miệng của họ nói ra là toàn là lửa không, và họ nói rằng quyến thuộc của họ đau khổ đói khát nhiều đời nhiều kiếp, họ xin họ ăn mà con không có khả năng làm việc đó. Bây giờ Đức Phật mới nói: A Nan, an tâm, vì trong vô lượng kiếp trước Như Lai và Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là nói trong việc quá khứ đó, nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ dạy một câu thần chú Đà La Ni, tức là biến thực biến biến thủy, cái bộ thần chú Đà La Ni đó có khả năng làm cho các loại ngạ quỷ cố hồn, như là quỷ Diệm Vương đó, được no đủ. Phật mới dạy A Nan đem thức ăn ra đầy đủ, rồi trì cái chú biến thực biến thủy chân ngôn đó, tùy khả năng của mình, trì nhiều thì nó biến nhiều, mà trì ít nó biến ít, gọi là biến thực biến biến thủy. Hãy cái người đó định tâm mà trì thì cái đồ ăn đó nó sẽ biến thành cam lồ, những cái món ăn mà quỷ diệm khẩu diệm đó, loại ngạ quỷ đó họ mới hưởng được. Thì Đức A Nan thực hiện cái pháp đó, thì bây giờ quyến thuộc con quỷ diệm khẩu rất là vui mừng và nói với tôn giả A Nan: chúng tôi được no đủ nhờ cái thần chú Đà La Ni đó, biến thực biến thủy đó, mà chúng tôi quyến thuộc của chúng tôi, dòng họ của chúng tôi được no đủ, vậy chúng tôi xin tạ ơn đảnh lễ tôn giả A Nan. Bây giờ tôn giả A Nan mới nói lại cái phương pháp này là do ngài khải thỉnh Đức Phật mới chỉ dạy cái phương pháp, tức là làm cho loài quỷ ngạ quỷ u đồ họ được no đủ. Đó là cái sự tích, cái nguyên nhân mà cái trai đàn bạc độ để cho cái loài quỷ diệm khẩu và tất cả quyến thuộc của cô hồn ngạ quỷ trong 10 pháp giới, nhờ cái phương pháp này mà họ được no đủ, họ được siêu thoát. Cho nên cái trai đàn bạc độ ngày hôm nay trong nhà Phật có cái sự truyền thống lâu đời lâu kiếp. Qua đến Trung Quốc thì ở cái núi Mông có một vị pháp sư, cái vị pháp sư này là nghiên cứu trong tất cả đại tạng của Phật giáo. Thì ngài Cam Lộ pháp sư này mới biên soạn lại một cái nghi thức gọi là Mông Sơn Thí Thực. Như vậy là Mông tức là cái núi, núi Mông, mà cái vị pháp sư này tên là Cam Lộ pháp sư, tức là nghiên cứu và dịch thuật lại cái nghi thức khẩu diệm thí thực nghi. Cho nên cái nghi thức hôm nay các vị trong ban kinh sư thực hiện là nó có từ thời Đức Phật, mà tôn giả A Nan là cái người khải thỉnh cho Đức Phật nói cái pháp thí thực cô hồn này nó có hiệu quả. Tôi nói các vị quan hồn cô hồn uổng tử, vì cái nghiệp nhân đời trước họ tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Giờ tôi nói ba cái nghiệp đó để quý vị thấy rằng khi mình chết, tất cả dòng họ, bà con, tiền của, vật chất, cái gì của thế gian đều bỏ hết. Nhưng ba cái điều không mất, đó là ngôn ngữ của mình không mất. Thứ hai là cái hành động, cái việc làm của mình không mất. Cái lý trí của mình, cái tư duy của mình, đó là cái đó không mất. Cái suy nghĩ của mình, cái đó không mất. Cái lời nói của mình không mất. Cái hành động của cái thân mình tạo không mất. Đạo Phật gọi đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tôi nói một cái ý tưởng mà chết không mất. Có một bà cư sĩ ăn chay trường thọ giới Bồ Tát 40 năm. Như vậy quý vị thấy là người cư sĩ mà ăn chay trường thọ giới Bồ Tát mà tu hành 40 năm như vậy, rồi cái công quân tu tập của họ lớn quá, chứ không phải chuyện đơn giản. Thế mà bà ấy chết, bà đọa làm con heo. Bà về bà báo mộng cho người con trai trưởng, bà nói là bà sẽ đầu thai làm con heo. Người con trai đó sợ quá, thì tại sao mẹ mình tu hành ăn chay trường mấy chục năm mà bây giờ mẹ chết mẹ về mẹ báo mộng là đó làm con heo. Thì người con trai đó đến gặp pháp sư, một vị pháp sư tu hành đạo cao đức trọng, ngài có khả năng biết được cái kiếp trước của mình một hai kiếp. Vị pháp sư đó mới nói: thôi được, đạo hữu về đi, tối nay tôi ngồi thiền tôi quan sát lại thì ngày mai tôi sẽ trả lời chính xác là có đúng như vậy hay không. Thì tối hôm đó vị pháp sư này ngồi thiền mới thấy rằng bà đọa làm con heo, rõ ràng đúng như vậy. Thì sáng hôm sau cái người con trai đó đến thì vị pháp sư rồi mới nói: cách đây ba làng có một người nông dân đó nuôi con heo để nái đẻ sáu con, mà cái con ở trên cái lưng nó, con heo thì lông trắng mà trên lưng nó có cái bệt đen, con heo đó là mẹ của người. Thế thì người con trai đó mới thưa về pháp sư lý do tại sao mẹ con rất là hiền hậu, bà thọ với Bồ Tát mà ăn chay trường 40 năm, thì cái nghiệp lực như thế nào mà mẹ con sau khi chết phải đọa làm con heo trong cái nhà nông dân đó là nghĩa sao? Pháp sư rồi mới nói đây này: đạo hữu về hỏi lại ở trong nhà, trước khi mẹ nhà ngươi chết mà có nói một cái câu gì, ai có nghe không? Thì người cư sĩ đó mới nói: tôi về tôi hỏi lại những người mà thân cận nuôi mẹ con thì coi mẹ còn có nói cái câu gì không. Thì khi về nhà thì người chồng mới hỏi, thì người vợ mới nói thế này: mẹ có nói với em một câu, bởi vì em trực tiếp em nuôi mẹ mà, không có giờ nào em bỏ mẹ hết. Thì cách hai đêm mẹ chết thì mẹ có nói: hãy giết con heo đó cho mẹ, giết ngay cho mẹ. Bà nói mấy tiếng nửa đêm, thì cách hai ngày sau bà mới chết. Đó là cái người con dâu trưởng mà chính đích thân người con dâu đó nghe bà mẹ chồng nói cái câu hãy giết con heo đó cho mẹ, giết ngay bây giờ cho mẹ. Thì hai hôm sau đó bà mẹ chồng tắt thở. Thì người con trai đó mới thưa với vị pháp sư đó, nói đó: mẹ còn có nói cái câu đó. Lý do tại sao mẹ con nói cái câu đó? Bởi vì theo cái tập quán đó, trong dòng họ đó, ai mà cưới vợ cái đứa cháu nội đích tôn là phải giết heo đãi họ hai ngày. Thì con của con là cháu nội đích tôn của mẹ con, thì mẹ con chấp nhận cái tập tục của dòng họ là khi cưới vợ cho đứa cháu nội đích tôn thì mẹ con sẽ làm heo, mặc dù bà không ăn, nhưng mà theo cái tập quán của dòng họ là làm heo đãi họ hai ngày. Chính vì cái tư tưởng đó mà khi bà sắp chết, bà nhắc lại cho người con dâu hãy giết con heo đó cho mẹ, giết ngay bây giờ cho mẹ. Cái tư tưởng đó mà sẽ trở lại đầu thai làm con heo. Quý vị thấy cái nghiệp nhân của mình, đó là ý nghiệp. Mặc dù bà không trực tiếp giết con heo, nhưng mà bà chấp nhận theo cái điều kiện của dòng họ là cưới vợ cho đứa cháu nội đích tôn là phải làm heo đãi họ hai ngày, thì bà đầu thai làm con heo. Đó là tôi nói cái ý nghiệp. Bây giờ cái thứ hai, tức là tôi nói cái khẩu nghiệp là sống để bụng chết đem theo. Và cái thứ ba đó là thân nghiệp. Có một người nông dân ở nhà quê, anh ta chế tạo ra một cái món ăn phải nói là rất là đặc biệt, mà các cái nhà hàng sang trọng ở thành phố chưa có cái món ăn đó. Phải nói là cái sáng kiến của anh nông dân này đặc biệt. Tôi nói nhưng mà tôi không có chỉ quý vị đừng có làm nha, làm nguy hiểm lắm đó. Tôi chỉ nói theo cái nghiệp quả và vấn đề trả cái quả báo đó, nhân quả báo ứng. Thì tôi nói cho quý vị làm theo cái đó là nguy hiểm lắm. Anh mới bắt cá rồng rồng, khi trời mưa nó lên, tháng mưa là cá nái nó ra nó đẻ, anh làm cái vợt anh bắt hết. Có một bầy thì nhiều, có một bầy thì ít, mà anh bắt rất là nhiều bầy rồng rồng. Anh mới sáng chế ra cái món ăn thế này. Anh hái rau muống, cái rau muống là nó có cái ống, cho nên anh cắt từ cái ống của rau muống, đừng có cái mắt. Rồi anh thả trong cái nồi nước lạnh, anh thả cá rồng rồng vô đó, bắt đầu anh chụm lửa. Thì lúc ban đầu lửa nó chưa có nóng, thì cá rồng rồng nó còn lội nhởn nhơ chung quanh cái nồi nước đó. Khi mà lửa nó lên cao rồi thì nước nó nóng, cho nên mấy con cá rồng rồng đó nó mới kiếm cái chỗ nó núp, nó chung vô mấy cái ống rồng muống đó nó trốn. Nhưng mà cuối cùng rồi thì nó chết, chứ nó đâu có trốn khỏi đâu, vì cái nước nó sôi mà. Thì anh vớt cái đó ra, anh trộn gỏi, anh mời bạn bè đến để nhậu, cho rằng cái món đó là đặc biệt nhất mà chỉ có mình anh sáng chế thôi, không có cái nhà hàng nào có hết. Như vậy là cuộc đời của anh là thực hiện cái món ăn đó, đãi bạn bè rất là nhiều lần. Thì hôm đó vợ chồng anh đi làm xa, mà ở nhà có ba đứa con trai. Cái thằng lớn nó 11 tuổi, cái thằng kế nó 9 tuổi, cái thằng út chót là 7 tuổi. Anh khóa cửa ở ngoài để ba đứa nhỏ ở nhà, vì anh sợ rằng vợ chồng anh đi làm, nó đi ra ngoài, nó đi chơi, nó rớt cái ao nó chết, hoặc giả là nó đi ăn trộm ăn cắp đồ của bà con phiền tối. Anh khóa cửa, nấu cơm để sẵn đó cho ba đứa ở nhà nó ăn, chiều vợ chồng anh đi về. Anh nghĩ như vậy là bảo đảm con anh không có đứa nào hư hỏng, mà chẳng có đứa nào rớt cái ao chết hết. Thế thì ba đứa nhỏ nó mới bày cái trò làm đám giỗ, đem lên cái giường làm đám chơi mà, rồi lấy quẹt ga đó đốt thành ra cái quả cháy nhà. Khi mà cái nhà nó phát cháy thì cái thằng lớn đó nó mới suy nghĩ là bây giờ làm sao cho em nó không có bị nóng. Chỉ nhìn lửa nó cháy tới nóng, nó mới bồng hai đứa em nó bỏ trong cái lu nước. Hai đứa thì nó nghĩ rằng trong cái lu nước nó mát rồi không có nóng nữa. Tới chừng nó, cái thằng lớn nó cũng nhảy vào cái lu nước được, cho nên ba đứa con vô cái lu nước đó. Rồi cuối cùng là nó không có chết nóng mà nó chết ngộp. Sau khi vợ chồng về thì tới đầu làng người ta báo rằng nhà cháy. Vợ chồng anh về thấy ba đứa nhỏ đâu thì không biết, đi tìm xóm trên xóm dưới, đi hỏi han hết bà con chung quanh đó, không ai biết ba đứa nhỏ đâu hết. Rồi cuối cùng dỡ ba cái lu, thì ba đứa nhỏ trong ba cái lu đó chết hết. Như vậy là nhân quả báo ứng do cái hành động đó. Làm cái nghiệp đó thì phải trả cái nghiệp đó, đó là nhân quả báo ứng. Câu chuyện thứ hai ở Singapore, tôi kể chuyện Singapore quý vị nghe. Cái cô gái này tên khai sanh là khác, nhưng mà cái tên của bạn bè đặt cho cô là tiểu thư khỉ, là vì cô có một cái ngón tay cái mà bốn cái ngón này là nó đứt. Khi mà mẹ sanh ra là bốn cái ngón này nó đứt, có một cái ngón thôi. Nhưng mà con khỉ đó là nó có năm ngón, nhưng mà cái ngón cái nó không cử động được, nó chỉ cử động có bốn ngón này. Còn con người của mình năm ngón, nhưng mà mình cử động cả năm ngón, cái ngón cái mình cử động được, con khỉ nó không cử động được. Cho nên người ta đặt cái cô gái đó là tiểu thư khỉ. Cổ đẹp lắm, đẹp lắm. Năm đó cô 24 tuổi, làm đám cưới. Mà quý vị nghĩ rằng có cô gái nào đám cưới chuẩn bị rước dâu mà không đi làm mặt, không dùng phấn son để trang điểm không? 1000 cô dâu là cô nào cũng phải đi làm tóc, đi làm mặt hết. Nhưng mà cô này không, vì cô đẹp tự nhiên. Thế thì trong lúc hai họ đầy đủ ở khách sạn, người ta giới thiệu cái cô gái này ra mắt hai họ. Thì hai họ và quan khách họ vỗ tay 15 phút. Thì quý vị biết là cô đẹp cỡ nào. Nghĩa là người ta tán thán ca ngợi cái đẹp tự nhiên của cô gái này, cô tiểu thư khỉ này, là không dùng son phấn trang điểm trong cái ngày cưới. Cô đẹp dữ dằn lắm. Mình chưa thấy Hằng Nga sao, nhưng mà cô này cô đẹp chắc hơn Hằng Nga luôn, chứ không phải đơn giản. Cho nên quan khách hai họ đó, họ vỗ tay, họ tán thưởng, họ khen ngợi, họ trầm trồ cái đẹp của cô tự nhiên là không dùng son phấn. Nhưng mà cái tay cổ bao, cái găng tay thì không ai biết, mất 4 ngón hết, thì cứ chỉ có 1 ngón thôi. Bây giờ minh họa tại sao cô này có một cái ngón tay, ngón tay cái đó mà ngón tay cái không cử động, cho nên đặt cổ là tiểu thư khỉ. Là nguyên nhân nó như thế này. Mẹ của cô mang bầu, mà bà thì thèm thịt khỉ, chồng thì thương vợ lắm, mà không có thịt khỉ thì không ngủ, không ăn cơm. Cho nên người chồng sợ mất sức khỏe, sau này nó sinh ra cái đứa con nó ảnh hưởng, cho nên người chồng đi tìm thịt khỉ mua về cho vợ ăn. Nhưng quý vị biết rằng thịt khỉ đâu phải như thịt heo. Nếu thịt heo mình ra ngoài phố là chỗ nào không có, còn thịt khỉ đâu phải đơn giản, có khi 2 ngày 3 ngày tìm chưa được, mà mua được ít vài lạng hoặc giả 1 ký đem về ăn rồi hết, rồi ngày mai thèm nữa thì sao? Cho nên ông chồng ông mới nghĩ khó quá, đi tìm thịt khỉ còn hơn vàng, hơn đô la nữa. Bây giờ làm sao cho có hàng ngày để cung cấp cho người vợ mang bầu. Hôm nọ anh đi dọc đường, anh mới gặp một người thợ săn, họ mới bắt được con khỉ sống. Anh mừng quá, không trả giá gì hết, bán. Anh mới nghĩ thế này, mua con khỉ sống này về làm thịt, rồi để trong tủ lạnh, vợ mình ăn từ từ. Rồi có khi là con thịt, con khỉ này ăn cả nửa tháng mới hết. Đúng nè. Rồi bây giờ mình đi mua hàng ngày đó khó mua quá, tìm nó vất vả quá. Anh suy nghĩ như vậy cũng hợp lý. Mua con khỉ đó về thì anh chuẩn bị giết nó, anh trói nó lại. Anh cầm một cái con dao thật bén, anh đâm nó. Thì bây giờ trước một cái lưỡi hái tử thần là sống chết, đứng trước một cái sợi dây tử thần hết sức là mỏng manh. Con người của chúng ta cũng vậy, cái phản ứng tự nhiên. Cho nên con khỉ nó nghĩ rằng giành lại cái mạng sống là phải tước lấy cái con dao, chứ không thôi thì con dao đó sẽ đoạt cái mạng sống của mình. Nó dùng vậy một cái nó xúc, thì cái tay nó nắm cái con dao, cái người giết nó, thì cái người giết nó họ tuốt con dao, nó đứt 4 ngón tay, còn lại 1 ngón. Đó là cái nhân và cái quả. Thì đẻ cái cô con gái này ra là không có 4 ngón tay mà chỉ có 1 ngón, mà cái ngón này là không cử động được, cho nên đặt lên là tiểu thư khỉ. Đó là câu chuyện ở Singapore. Năm rồi, tháng 8 này tôi đi Singapore, qua bên đó tôi mới gặp cái đám cưới đó. Người ta đồn đãi dữ dằn lắm. Thì tôi tìm hiểu và người ta kể lại cho tôi nghe cái đám cưới của tiểu thư khỉ đó, lý do là như vậy. Để quý vị thấy lời nói của mình thì cái hậu quả của nó, cái nhân quả của nó sẽ trả cái quả về cái lời nói. Cái tư tưởng của mình tốt hay xấu thì cái quả của nó phải trả. Cái quả là do cái tư tưởng mình tốt hay xấu, thiện hay ác. Cái hành động của mình thiện hay ác, nó sẽ trả cái quả đó trong tương lai, là tốt hay xấu, lành hay ác, là do thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Vì vậy cho nên các quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử, giờ này các vị chưa siêu thoát là các vị do ôm ấp, cố chấp và mang cái hận thù từ kiếp nào cho đến kiếp này quý vị chưa xả liệt. Tôi khuyên các vị hôm nay quý vị nghe lời Phật, xả ly. Nếu mình xả bỏ thì tất cả những cái quan khiên nghiệp chướng ở nhiều đời trước do cái tư tưởng mình xả ly thì hết nghiệp. Tôi kể cái câu chuyện này quý vị nghe mà không hết hồn nữa là không còn cái chuyện nào bằng cái chuyện này. Cái bà già ở Vĩnh Long, ở Tam Bình ở Vĩnh Long, 70 tuổi mà nhà bà có 5 đứa con, 3 chú con trai ở Việt Nam, còn 2 cô con gái ở bên Pháp. Thì hôm đó hai cô ở bên Pháp về mới ghé chùa tôi mới trình bày. Mẹ của hai cô mỗi khi ăn cơm là cái người em trai đó phải đánh, mà đánh bà chảy máu miệng mới ăn, chứ còn không đánh thì bà không ăn. Không biết mẹ con cái nghiệp gì mà nặng quá. Tôi mới theo hai cô con gái đó tôi xuống tận nhà. Thì lúc tôi xuống tới đó 11 giờ thì tôi ngồi đó uống nước. Trong khoảng 15 phút sau thì cái cậu con trai ở trong vườn cởi cái xe gắn máy nó dựng trước nhà đó. Bà ngồi trên cái ghế mây, chú đứng hai tay, chú tát hai cái má của bà một bên luôn, cả trên 10 cái tát, máu miệng nó chảy ra. Rồi cái đứa cháu gái mày lau miệng, mày đem cơm đút cho bà ăn ngon lành. Mà cái tô cơm đó theo tôi nghĩ là thanh niên còn sức mạnh này ăn mới hết, chứ còn bà già 70 tuổi thì ăn 3 lần như vậy mới hết cái tô cơm. Nhưng bà ăn hết cái tô cơm rồi đem dẹp, ngày mai phải đánh nữa mới ăn. Mà không đánh thì lấy đũa bếp mà cạy miệng cạy cũng không được, không ăn. Tôi hỏi thời gian bao nhiêu lâu rồi thì hai cô mới nói rằng trên 5 năm. Cái việc làm đó, cái hình ảnh đó, đánh mới ăn cơm đó là trên 5 năm. Tôi lắc đầu, tôi nói cuộc đời tôi mới thấy lần đầu tiên cái nghiệp gì nặng quá. Tôi ở lại đó ban đêm, tối tôi mới mời ba cậu con trai đến với hai con cô con gái đó là 5 người. Tôi mới đặt cái câu hỏi thế này: bà có 5 người con là con ruột, mẹ là mẹ chung, hai cô ở bên Pháp thôi bỏ ra, bây giờ ba cậu con trai còn ở Việt Nam, thì tại sao ba chú không chia với nhau để đánh bà? Một ngày một người đánh một tuần cho nó công bằng, để có một người đánh đó, còn hai người kia không đánh, phải chia ra đánh đó. Hai chú mới nói thế này: má thầy, thầy đánh được không? Tôi nói dĩ nhiên là không được, nhưng mà ở đây đánh mới ăn cơm. Thì tôi mới cái lạ, tôi mới hỏi chứ bình thường tôi hỏi làm gì. Hai chú mới nói: má tôi mà tay chân nào tôi đánh cho được, không có đánh được, thương quá đánh không được. Còn cái chú này thì sao, sao chú đánh? Chú nói tôi không đánh thì má tôi không ăn cơm chết thì sao? Thương mẹ, đánh để cho mẹ ăn cơm, mẹ sống. Như vậy quý vị nghe rằng hai người thương mẹ không đánh, một chú thương mẹ đánh thì thương hết cho đâu ai ghét đâu. Tôi mới kết luận thế này: như vậy là hai chú thương mẹ mà không đánh, cái chú này thương mẹ đánh, có phải vậy không? Ai cũng thương hết, không có ai ghét hết. Như vậy thương mới đánh, đằng này thương mà không đánh. Tôi chỉ biết kết luận như vậy là cả hai bên đều thương mẹ hết mới đánh, còn cái gì nữa tôi chưa biết. Sáng tôi mới đi ra ngoài lộ, xe tôi gửi ngoài đó, cái quán nước đó họ không có lấy tiền xe gửi xe. Tôi mới nghĩ thôi, người ta không lấy tiền gửi xe, mình mua mấy chai nước ngọt thầy trò mình uống cho có tình cảm. Thì tôi ngồi tôi khui nước ngọt tôi uống, thì cái bà má của cái bà chủ quán đó, bà mới đi nhẹ nhẹ, bà nhắc cái ghế, bà ngồi kế bên, bà lớn hơn cái bà trong đó 4 tuổi, bà này 74 tuổi. Bà mới nói thế này: quý thầy đi vô cái nhà cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh nó phải không? Tôi dạ, tôi nói dạ, lần đầu tiên tôi mới thấy đó. Đói xấu lắm bà ơi, Đức Phật nói vô thường là khổ, mà đói khổ hơn vô thường thì tại sao cái bà già này đó lợi người ta đánh mới ăn? Mà tôi thấy đổ máu mới ăn, chứ còn không đánh không đổ máu bà không ăn. Bà già bà nói: quý vị ở xa, quý vị không biết đâu. Tôi ở địa phương này tôi biết. Ông nội bà ta ngày xưa đó là hội đồng quản hạt ở cái khu vực này, ông ác lắm. Ông đánh người ăn người ở, ở trong nhà đó, lấy chổi chà nhúng cứt mày đánh. Thì bây giờ thì nó trở lại nó đánh đánh bà đó. Như vậy là do cái bà má của chủ quán đó, bà mới kể lại cái nguyên nhân cái gia đình đó, thì tôi mới đánh giá là đó là cái hậu báo. Có nghĩa là ngày xưa ông gây cái nhân đó, thì bây giờ ba đời nó trở lại nó đánh bà, thì như vậy là nhân quả báo ứng. Mà không phải một đời, mà hai đời và ba đời, nó thuộc về là hậu báo. Còn cái nhân quả mình làm trước mắt mình thấy được, ví dụ như đánh chuông, thổi kèn, đánh trống, thì cái nhân quả đó mình thấy nó trước mặt. Cái thứ hai là sanh báo. Mình làm cơm rượu ba ngày mới ăn, làm dưa cải, dưa giá, làm tương, làm chao, trồng chuối, trồng dừa, trồng cây, có thể 5 năm, có thể 3 năm, có thể 1 tháng, có thể 2 tháng, thì chúng ta thấy cái nhân quả nó hiện tiền, thì mình có thể tin được, mình có thể thấy được. Nhưng mà cái nhân quả phải 3 đời, 4 đời, 5 đời, 7 đời, thì cái đó chúng ta không sống với cái thời gian để mà chứng kiến cái quả báo. Trong đạo Phật chúng ta có cái quyển Từ Bi Sám Pháp Đạo Tràng, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư tu 10 kiếp chân chính, mà chỉ lơ là trong cái kiếp thứ 10 là cái quả báo nó ứng hiện ngay cái đầu gối của Ngài, một cái mục ghẻ. Mà cái mục ghẻ đó cái hình ngay mặt người. Thế thì lấy thịt mà đắp thì nó êm, mà không thì nó nhức. Như vậy là do cái nhân quả 10 kiếp trước mà Ngài Ngộ Đạt với cái nhân vật này là gây với nhau, mà họ chờ đến 10 kiếp tu hành của Ngài, mà cái kiếp cuối cùng Ngài chỉ lơ là một chút là cái nghiệp nhân nó báo liền. Đó là hậu báo. Cho nên như vậy mà các quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, ngũng tử ở cái địa phương này quý vị chưa siêu thoát được, thì tôi có lời khuyên Đức Phật dạy phải xả bỏ. Bởi vì tất cả những cái sân si, những cái nghiệp báo, những cái cố chấp, nó là những cái phiền não, nó làm cho thân tâm của mình không được an lạc. Do cái phiền não vọng tưởng điên đảo đó mà làm cho cuộc đời của mình hiện tại và tương lai rất là đau khổ. Như vậy không phải đau khổ ở hiện tại, mà đau khổ ở tương lai. Một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, bảy kiếp, các vị chưa buông xả được cái hận thù, cái cố chấp đó, thì quý vị sẽ tiếp tục làm cô hồn, quạnh hồn, uổng tử. Tôi khuyên các vị nên xả ly. Thứ hai là nhờ lời kinh tiếng kệ của Pháp Sư, lời kinh kệ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các vị thượng nhân gia bị cho quý vị, trợ duyên cho quý vị. Quý vị hãy gần gũi với Tam Bảo, gần gũi với bạn lành, gần gũi với Phật Pháp, để mà nghe kinh thính Pháp, quý vị vơi đi, bỏ đi, bớt đi một phần nghiệp lực của mình. Mình đã tạo bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bây giờ quý vị buông bỏ. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là Đức Phật A Di Đà, Ngài phát 48 lời đại nguyện tiếp dẫn chúng sinh về nước an dưỡng của Ngài. Thì các vị bây giờ, các vị hãy nhất tâm mà chấp trì danh hiệu của Ngài, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật này thù thắng, pháp môn niệm Phật này linh nghiệm và có cái khả năng siêu độ được tất cả các vong linh còn phiêu bạt ở cảnh giới nào trong lục đạo đó. Các vị Đại Bồ Tát, các vị thượng nhân và hành giả niệm Phật luôn luôn gia bị để cho các vị hồi tâm hướng thiện và niệm Phật Di Đà để cầu sanh tịnh độ. Điều đó là cái điều hết sức là an lạc, hết sức là thụ thắng để kiếp sống tương lai của quý vị được an lạc. Bây giờ tất cả đạo tràng quý vị thay lời cho các cô hồn quảnh hồn uổng tử làm lễ quy y. Quý vị nói theo tôi: đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật, suốt đời quy y Pháp, suốt đời quy y Tăng. Đệ tử chúng con đã quy y Phật rồi, đã quy y Pháp rồi,
đã quy y Tăng rồi,
đã quy y Phật rồi,
khỏi đọa vào địa ngục,
đã quy y Pháp rồi,
khỏi đọa vào ngạ quỷ,
đã quy y Tăng rồi,
khỏi đọa vào bàn sanh. Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo gia hộ, khiến cho đệ tử chúng con tội diệt phước sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, hữu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát Vi Vạn Lữ. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.
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 Nam mô A Di Đà Phật. Phúc nguyện liên trì hải hội y chánh trang nghiêm, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh cửu phẩm liên đại mong giải thoát. Kiếm về đệ tử chúng đặng cung tựu Phật tiền thiết lễ quy linh kỳ siêu, phụng về quan hồn cô hồn quạnh hồn uổng tử, thập loại cô hồn hà sa chúng đẳng, cấp hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, tùng tư nhập thánh siêu phàm lụy thế oan thân, trường thử thừa ân câu mong giải thoát. Phổ nguyện Quan Âm tiếp dẫn thế chí đề huệ địa tạng từ tôn minh vương liệt thánh, liên trì hội thượng vô lượng thánh hiền cộng giáng oai quang đồng thùy tiếp độ. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Âm Siêu Dương Thới Hải Yến Hà Thanh, pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình, giai cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quy y Phật ai đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo ai pháp vô thượng tâm. Từ quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hài. Từ quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tỳ nhiên quá độ phu cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Vừa hoa hòa thượng pháp sư đã ban bố những lời pháp âm vi diệu, thay lời cho đạo tràng tứ chúng cũng như chư liệt vị hương linh thiện tiền tại đạo tràng chùa Linh Bủ, chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân những lời pháp âm vi diệu từ kim khẩu của hòa thượng pháp sư. Vào giờ đây chúng con cung thỉnh hòa thượng pháp sư cùng đại chúng khởi thân hồi hướng. Tất cả đạo tràng đứng dậy chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.